nam si sân hận lần lần ra đi. Ngôi chùa đầm ấm khắc ghi thiện duyên đã đến, con đi về chùa. Thầy hiền bạn tốt thi đua, đêm ngày học pháp bốn mùa an vui. Ơi thân thương áo lam hiền, về miền đồng sâu núi cao, em đem chia sớt cho người hạt gạo hay tấm áo. Ơi thân thương áo lam hiền, vì lòng từ bi hiến dâng, nghe bâng khuâng chút nắng nhàn, vừa cợt đùa phát áo
em. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Lời đầu tiên chúng con xin chân thành cảm tạ công đức của chư tôn đức ở nơi chùa Đại Phước đã tạo điều kiện cho chúng tôi có một buổi chia sẻ giáo lý với quý vị Phật tử ở nơi Khánh Hòa này. Đây là niềm vinh hạnh rất là lớn. Và thưa quý vị Phật tử, theo như chúng tôi đã biết, đây là một sự trùng hợp nhân duyên. Đúng ngày 10 hàng tháng của chùa Linh Sơn tu, và cũng tối thứ sáu hôm nay cũng đúng là ngày 10, nên đó là một chuyện hy hữu. Trong kinh dạy rằng là chúng ta gặp được Phật pháp thì nó hy hữu, giống như là cái bọng cây mà trôi ở trên dòng sông, và cứ 100 năm thì con rùa mù ở dưới đáy sông á, nó chui lên. Nó chui sao mà hên sao vô được cái bọng cây đang trôi trên dòng sông đó. Con rùa mù thì lại không thấy đường, mà 100 năm mới trồi lên lần, mà cái bọng cây trôi vạt theo dòng sông lơ lửng như vậy, mà sao mà chui lên cái trúng cái bọng cây. Thì chúng ta sanh ra làm người mà Đức biết được Phật pháp, Đức Phật lại ví hy hữu giống như con rùa mù mà nó chui nhầm cái bọng cây. Mà quý vị Phật tử bây giờ biết được Phật pháp rồi thì đó là cũng giống như là chúng ta được cái hy hữu như vậy. Nhân ngày hôm nay chúng tôi là biết được quý vị tu theo pháp môn niệm Phật. Như vậy thì chúng ta sẽ trao đổi giáo lý về pháp môn niệm Phật. Và đề tài mà chúng tôi xin trao đổi với quý vị Phật tử tối hôm nay là đề tài đại phước cho một người biết tu niệm Phật, A Di Đà Phật. Tại sao chúng tôi lại nói điều đó? Chùa mình là chùa Đại Phước mà, thôi lấy tên Đại Phước cho một người biết tu niệm Phật. Như vậy thì cái người không biết tu niệm Phật thì họ không phải đại phước, phải không? Như vậy thì mình nói là người biết tu niệm Phật thì đại phước, còn các cái người không biết tu theo pháp môn niệm Phật thì phước báo như thế nào? Như vậy thì chúng ta thấy là có cái chữ đại phước thì nó có chữ trung phước, có chữ tiểu phước. Đại là to, là lớn. Tiếng Hán chữ đại là cái hình người, cái mình gạch ngang gạch là đại ha. Rồi cái phần thứ hai ha, là cái phần trung, là cái vòng tròn gạch cái là trung, là nó nhỏ hơn cái đại. Còn tiểu, cái gạch xuống, cái hai ngoéo hai bên, như vậy là tiểu. Mình có ba cái cấp độ, giống như Tây Phương Cực Lạc cũng ba có cấp độ là thượng, trung và hạ. Thì cái phước đối với một con người cũng ba cái cấp độ phước khác nhau. Cấp độ phước là lớn nhất ta gọi là đại phước, còn cái phước mà vừa vừa thì gọi là trung phước, còn phước chút xíu à thì gọi là tiểu phước. Nhưng mà có phước thì vẫn hơn là không có phước, quý vị. Ở trong cái đời sống chúng ta, nếu chúng ta không có phước chúng ta thảm lắm. Cái người mà không có phước á, thì đối với cái tướng của mình á, quý vị, nhà Phật dạy là người không có oai đức. Mình gặp những cái người nào mà họ không có oai đức là khi cái người đó bị người khác khinh khi, người khác khi dễ, và ở cái dáng nó bên ngoài của họ thấy nó xấu lắm. Còn xấu như thế nào thì bây giờ mình mới tả. Ví dụ như trong kinh Pháp Hoa nói một người bị tổn phước là một người khinh dễ Tam Bảo, là một người khinh chê kinh Pháp Hoa, là người là thấy cái người ta nói pháp á, là mình phỉ báng, mình chê cười cái người nói pháp, cái người tụng kinh mình phỉ báng, chê người cười cái người tụng kinh, cái người niệm Phật cái mình chề môi, mình đang niệm Phật được cái gì mà niệm này nọ, mình khi dễ. Cái trong kinh Pháp Hoa là hạnh cái phẩm Phổ Hiền Khiến Phát á, nói những người đó sẽ bị tổn phước. Khi tổn phước sanh ra, họ nhờ cái phước là nó sẽ nắng lên cái tướng của mình, nên tạo thành cái phước tướng. Bây giờ ví dụ ha, mình đi chùa nhiều, cái mình lại Phật nhiều, mình được cái tâm khiêm hạ. Cái khi mà cái đó là được cái công đức, được cái phước, mình sanh ra từ cái tâm khiêm hạ, thấy mặt mình nó hiền. Rồi á, cái mình đem bông đi cúng Phật hàng ngày nè, tự nhiên da mình trắng lên. Cái mình đi nghe chùa, mình nghe kinh Phật nhiều đó, cái mình về nhà mình nói những lời ái ngữ, mình nói mình ca ngợi Phật, ca ngợi Pháp, ca ngợi Tăng, ca nhật ngợi những người nào biết tụng kinh, biết niệm Phật, biết làm lành, lánh dữ, ăn chay, tự nhiên kiếp sau mình sanh ra cái miệng mình cười răng hột bắp không à. Thấy không, răng như hột bắp đều băng, hột bắp nếp của mình vậy đó. Và hai bên đây có lúng hai cái đồng tiền nữa chứ, phải không? Còn cái môi thì nó trẻ ở phía dưới, trên không trẻ phía trên. Cái người nào á mà khinh dễ những người tụng kinh, những người niệm Phật á, cái tự nhiên sanh ra cái môi nó trẻ trên, nó không trẻ dưới. Thấy không? Trẻ trên là gì quý vị Phật tử biết không? À, cái đó lại gọi là sức môi đấy. Còn cái người nào á mà mình khinh cười những người tụng kinh, rồi khinh chê Tam Bảo á, thì tự nhiên mình sanh ra mình cười cái nó chống hóc hết này cái miệng. Lâu lâu cũng mới có thấy cái răng nó xỉa ra xỉa vô, hoặc là mình có răng nhiều á mà tự nhiên nó hô ra. Phải không? Còn mũi mình hết lên và xẹp, da mình đen, tất nhiên mình không có cái phước tướng ở bên ngoài. Đó là trong phẩm Kinh Pháp Hoa phẩm 28 của Phổ Hiền đã nói lên một người bị tổn phước. Tổn phước tức là họ đã có phước từ trong nhiều đời nhiều kiếp mình tích tụ, bây giờ mình xài hết rồi mà mình còn phải thâm thêm nữa, như vậy cũng gọi là tổn phước. Bây giờ ví dụ mình có 100 cái phước, cái mình ăn cơm á quý vị, cái mình ăn một nửa bỏ một nửa, mình đổ cho chó ăn không đổ mà mình đổ ra ngoài bỏ vô thùng rác luôn, như vậy là mình bị tổn phước, nó mất cái phước mình từ từ á. Vì mình tu tập biết bao lâu á, cái mình gặp người ta chọc giận mình, mình chửi một tiếng cái tự nhiên nó tổn phước. Cái mình gặp ai mà tu dở mình á, mình chề môi cái nó tổn phước. Còn mấy em nhỏ nhỏ cha mẹ dạy á, cãi lại cái tự tổn phước. Hoặc là trốn cha mẹ đi chơi game online, xài tiền của cha mẹ cho đi học, bị tổn phước. Thấy không? Rồi á, mình gặp cái người khác á, để đồ hở mình ăn cắp của người khác, mình bị tổn phước. Vì vô số những cái tổn phước này. Mà vì cái phước báo là cái gì quý vị? Phước báo là chính những điều mình làm lợi cho người khác để đem lại cái phước cho mình. Làm lợi cho người khác tùy vào mình tác động vào trong xã hội nhiều hay ít, mà phước nó lớn hay là nhỏ. Bây giờ ví dụ mình á, là cho một người ăn xin 5.000 thì kiếp sau á, mình sẽ được người ta cho lại 5.000. Không phải gì đâu, mà nó cho nhiều hơn á, nó lời ra. Ví dụ kiếp sau mình làm ăn mình được 50 triệu, khi mà mình cho người này có 5.000 thôi. Đó gọi là cái phước mình gặt được là mình giúp người khác. Nhưng mà nếu mình 5.000 đó mình đem đi mình cúng chùa, thì cái chùa sẽ xây dựng nên một cái khu giảng đường để giảng dạy cho mọi người biết đến Phật Pháp, biết tu hành, người ta thi nhân bố đức được. Thì cái 5.000 này mình sẽ được cái phước của kiếp sau, mình sẽ trở thành tỷ phú, mình sống biệt thự không à quý vị. Có 5.000 thôi. Vậy thì cái phước báo nó đem lại cho mình thì tùy vào cái góc độ mà mình tác động. Tại sao mình cúng chùa, mình giúp quý thầy, cúng dường cho các vị La Hán thì phước báo nó nhiều hơn là mình cho một cái người mà không làm gì cả, như người ăn xin chẳng hạn. Là tại vì chùa giúp đỡ quá nhiều người và một vị thầy giúp đỡ quá nhiều người. Ví dụ như một vị Phật sanh ra ở trên cõi đời này,
Một người cúng dường cho Phật chỉ có một lần một bữa cơm thôi đó, mà họ hưởng 500 kiếp ở trên cõi trời và hưởng được nhiều kiếp ở cõi thế gian, toàn là giàu có cả. Tại vì Đức Phật sanh ra đời giúp quá nhiều người trong thế gian và giúp được chư thiên và các người không mình không nhìn thấy nữa, địa ngục ngã quỷ súc sanh gì Đức Phật giúp hết. Nên cái phước mà mình cúng dường cho Đức Phật ngày hôm nay tuy nó nhỏ mà nó quá lớn. Thì cúng dường cho chùa là mình cúng dường Tam Bảo, có nghĩa là cúng dường Phật, cúng dường Pháp, cúng dường Tăng. Nên chùa chiền là nơi để truyền bá chánh pháp của Phật và là giúp cho cuộc đời này có đạo đức hơn, thì xã hội mình sẽ bình ổn hơn. Do đó cái phước đem lại rất là lớn. Và mà khi mình mà có cái phước báo đó rồi, quý vị Phật tử, nó sẽ bao bọc xung quanh người của mình, và phước báo nó sẽ sanh ra một cái sức hút mãnh liệt với các cái người khác ở phía bên ngoài. Bây giờ ví dụ ha, mình có cái phước tướng, mình có phước tướng á thì sao, mình đi đâu người ta cũng nhìn mình hết á, quý vị thấy không? Một người diễn viên hoặc là một hoa hậu á, đi đâu người ta cũng đổ mắt về nhìn hết. Còn mà mình á xấu như là thị nở, đi đâu người ta cũng không nhìn hết. Như vậy thì mình không có sức hút của người khác. Nhưng người giàu người ta có cái phước của cái phước tướng của họ, nên bị người khác á, là mình cuốn hút những người khác. Bây giờ ví dụ nè, mình ví dụ nhỏ nhỏ thôi. Ví dụ như á, lúc đó bữa trước á, thì thầy mới đi lại chùa, thì gặp cái cô đó mới phàn nàn là chùa gần nhà con á thầy, cái những người nghèo lại á, sao không thấy ai tiếp hết á, cái người giàu lại sao người ta thấy niềm nở, người ta tiếp nhiều quá. Cái đó người ta trách vậy cũng không đúng lắm đâu. Cái thứ nhất á, là mình đâu có biết cái việc gì. Ví dụ như người giàu lợi thì người ta có cái việc gì người ta giao tiếp với chùa, quý thầy mới tiếp. Còn mình á, bình thường mình lại mình không có việc gì hết thì mình chỉ lại Phật thôi. Nhưng mà có cái bí mật tiềm tàng ở phía bên trong á, là cái người người ta giàu có là kiếp trước người ta nhờ người ta gieo phước báo nhiều đó. Nên bây giờ người ta có một cái từ trường, người ta hút những người khác lại, thì tập trung chú ý của người khác lại. Thì quý thầy cũng vậy, ở trong chùa quý thầy chưa có phải là thánh, nên quý thầy vẫn còn bị tác động bởi nghiệp thức ở bên ngoài. Nên nếu mà một vị thầy là thánh, là A-la-hán thì không bị hút đâu. Nhưng mà không phải A-la-hán thì cũng phải hút ít, hút nhiều gì đó. Hai người cùng đến thì cái người mà có phước lớn sẽ hút cái mình hơn là cái người có phước kia. Nên có thể là tiếp trước hoặc là có thể là niềm nở hơn. Đây là cái bí mật nằm ở bên trong, chứ không phải là quý thầy thích tiền bạc gì đâu quý vị Phật tử. Nhằm khi mình đi tu rồi cũng đâu cần tiền để làm gì đâu. Nhưng mà do cái phước của họ, đó là cảm hóa được mọi người có cái hút như vậy. Nếu mình bây giờ mình ráng mình tu hành có phước, mình làm lành có phước đi, thì mình sẽ cũng được như vậy. Nên cái người nào có phước đi đến đâu người ta cũng đối xử rất là nồng hậu hết trơn quý vị. Còn người không có phước đi đến đâu người ta không thèm nhìn nữa đó quý vị. Như vậy phước do đâu mà có? Phước là do mình phát tâm giúp đỡ người khác bằng cách là bố thí, bằng cách là cúng dường. Nếu mình đem đến cho những người cao quý thì mình gọi là cúng dường. Còn mà nếu mà mình cho người khác thì mình gọi đó là bố thí. Nhưng mà nếu chúng ta chỉ cho những người khác, chúng ta đem của cải đến trong cúng dường, thì cái phước báo đem lại có chút xíu à, người ta gọi đó là tiểu phước. Là mình biết đem của cải vật chất mình đem cho người khác, mình đem của cải vật chất mình đem để cúng dường, thì cái đó chỉ có một chút xíu phước thôi. Mình sẽ sanh lại ở kiếp khác trong sáu nẻo luân hồi, mình hưởng được cái phước báo đó, người ta gọi là tiểu phước. Như vậy thì cái phước lớn hơn nữa là cái phước gì? Gọi là trung phước. Nếu mình biết đem của cải vật chất, công sức của mình ra để san sẻ lại cho người khác, và đồng thời mình biết quy y Tam Bảo. Cái người quy y Tam Bảo á, là người đó thọ tam quy, là quy Phật, quy Pháp, quy Tăng, và giữ năm cái giới cấm mà Đức Phật Thích Ca đã trao cho, là cấm sát sanh, cấm trộm cắp, cấm tà dâm, cấm nói dối và cấm uống rượu. Vì chúng ta thọ tam quy là tâm của chúng ta quay về, hướng về và phục tùng Phật Pháp Tăng. Trọn đời này, trọn kiếp này và những kiếp về sau sẽ không đó, là bao giờ đi theo ngoại đạo tà giáo, chỉ đi theo Phật Pháp Tăng mà thôi, phụng sự cho Phật Pháp Tăng. Thì trong kinh nói người này đã thoát ba đường ác, thoát địa ngục, ngã quỷ và súc sanh quý vị. Như vậy thì người quy tam bảo, thọ tam quy ngũ giới thì người này vĩnh viễn không còn đọa vào trong ba con đường ác nữa, ta gọi là đọa vào tam đồ khổ. Như vậy thì cái người mà biết bố thí cúng dường mà lại biết quy tam bảo nữa, người này được trung phước, có nghĩa là phước lớn hơn một chút, là tại vì chúng ta thoát khỏi ba cái đường dữ, nhưng mà còn lại ba đường chúng ta phải sanh là làm người, làm trời và làm A-tu-la. Mình phải sanh ra ba con đường đó. Nếu làm người thì mình biết rồi quý vị, mình làm người thì có giàu, có nghèo. Mình làm người thì còn phải đau khổ với sanh, bệnh, già và chết. Rồi chúng ta phải sanh tiếp làm người như vậy. Lỡ mà nếu có làm ác á, thì chúng ta sẽ đọa qua cái kiếp khác. Hoặc là làm người mà có người nghèo, người giàu, và cái người có đẹp và người xấu, người có phước tướng và người không có phước tướng, người có quy lực và người không có quy lực quý vị. Nên á, là chúng ta còn phải sanh vào làm thần, làm người hoặc là làm chư thiên để chúng ta có cái phước báo đó. Như vậy thì khi mà chúng ta quy tâm bảo, chúng ta được tránh ba cái đường dữ và chúng ta có cái phước tùy vào mình gieo cái phước đó mà mình hưởng cái phước về cái kiếp sau. Như vậy thì người ta gọi đó là người trung phước, có nghĩa là phước nó vừa vừa. Vậy thì một người mà gọi là đại phước thì cái người này biết cúng dường bố thí, biết quy y tam bảo, và người biết thêm một điều nữa quý vị, là người này biết tu niệm Phật, thì cái người này ta gọi là đại phước. Vậy thì tại sao cái người biết tu theo niệm Phật gọi là đại phước? Tại vì cái người mà biết tu niệm Phật đó quý vị Phật tử thì hưởng được phước báo của nhân thiên, hưởng đầy đủ hết. Nhưng mà đồng thời cái người này được tái sanh về một cái nơi rất là tốt đẹp, cái nơi này không còn đau khổ, nơi này có đầy đủ thần thông. Trong kinh A Di Đà Vô Lượng Thọ, Quán Vô Lượng Thọ giới thiệu cái nơi này là cái nơi đầy đủ phước báo trang nghiêm. Mình đến nơi đó tự nhiên mình có thần thông mà quý vị. Mình muốn cái gì có nấy, muốn cái nhà lầu có tự nhiên mình biến cái ra cái nhà lầu, muốn cái xe hơi thì tự nhiên mình biến cái ra cái xe hơi. Mình muốn có là cái cục kim cương ba lớn đây thì mình sẽ biến ra được cục kim cương ba lớn đây. Nhưng mà cái người mà về Tây Phương Cực Lạc rồi đó, là người ta không dạy gì, người ta là biến ra cục kim cương này để đeo cho nặng cổ thêm. Bây giờ mình á là cần cổ mình nó nhẹ vậy rồi mà mình biến ra cục kim cương 2 kg, đi đâu mình cũng đeo 2 kg đó theo nữa. Như vậy á, mình là khôn hay là dại quý vị Phật tử? Phải không? Đi đâu mình cũng phải vác theo cục kim cương 2 kg. Bây giờ á, có đủ thần thông rồi thì chúng ta bay, ví dụ như á, ta đi thành phố Hồ Chí Minh, chúng ta chỉ đạp cái là bay đi vào thành phố Hồ Chí Minh liền. Giống như là Tôn Ngộ Không vậy đó, đã học được 72 phép biến hóa rồi phải không? Gọi là có thần thông đó, là học được 72 phép biến hóa. Tôn Ngộ Không á, là khi mà ngài đi đến Quỷ Cốc Tiên Sinh để mà học á, thì ông Quỷ Cốc Tiên Sinh đâu có chịu dạy đâu, mới lấy cây gõ vào sau óc của Tôn Ngộ Không 3 cái. Gõ cái ông thông minh mà, cái ông canh ba, ông vào cửa sau ông quỳ đó. Cái Quỷ Cốc hỏi là ông vào đây làm gì? Nó là thầy gõ con ngoài sau óc 3 cái, tức là canh ba vô cửa sau. Rồi ông thấy ông này thông minh này, vậy là ám hiệu cho ông này biết là canh ba vào cửa sau. Cái ông quỳ đó hoài, cái ông xin đó là xin dạy cho con phép biến hóa thần thông. Cái Quỷ Cốc là thôi bây giờ ông muốn dạy thì tôi thử trí thông minh của ông, test tỷ số là IQ, chỉ số EQ là coi chỉ số thông minh như thế nào. Mới ông ăn trầu, ngày xưa mà ông trầu dôi thuốc rồi tùm lum trong ăn nhai, ông nhổ vô cái cổ trầu, nhổ vô đây nè, mới nói với là Tôn Ngộ Không á, là con hãy đi ra ngoài sân, con đổ cái bã trầu này mà con không được quyền đổ xuống đất, con cũng không được quyền đổ lên trời, vì con đổ đâu cũng được. Ông Tôn Ngộ Không là không đổ đất, không đổ trời, vậy đổ đâu giờ? Thôi uống vô cho nó xong. Ông cầm đây ông nuốt một cái, chứ không đổ đất, không đổ trời, biết đổ đâu. Ông nuốt vô một cái, có cái sắc cao á, ông Quỷ Cốc chắc phải rụng mấy cái răng hay gì đó, nhai cái sắc cao không có kỹ nên nó còn cái sắc to to nè. Nuốt vô nó vướng ở chân cái họng, cái ông nhả ra, ông khạc ra, đổ nó văng xuống đất. Thì khi mà Tôn Ngộ Không uống được cái đó rồi đó, thì Tôn Ngộ Không có được 72 phép biến hóa quý vị. Nên nghịch đạp một cái bay lên tuốt ở trên trời, đạp cái đây xuống tuốt ở trong lòng đất. Về Tôn Ngộ Không nó đi xuống thủy cung thôi, đi vô nước mà không có bị sao hết. Và đi trên trời ăn cắp cái tiên đơn của Thái Thượng Lão Quân á, và quậy ở trên trời đó, quý vị thấy không? Đó gọi là phép thần thông á. Thì chúng ta sanh về Cực Lạc cũng vậy đó quý vị. Chúng ta có đầy đủ phép thần thông như là Tôn Ngộ Không vậy đó. Muốn bay về thành phố Hồ Chí Minh là chúng ta bay thôi. Nhưng mà Tôn Ngộ Không á, thì còn thua một cái, bị Hồng Hài Nhi đốt đó quý vị. Là Hồng Hài Nhi á, là con của Thánh Anh Bà La Sát với Ngu Mê Vương á, là đi ngang nhỏ nhỏ mà mới thấy cái sắc cao chiếu 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 ở dưới đất á. Ông lấy lửa nuốt vô bụng, lấy lửa nuốt vô bụng, ai ngờ đâu là sắc cao đó chính là lửa tam muội. Có nghĩa là chữ tam muội trong nhà Phật á, gọi là chánh định. Chánh định quý vị, cái người này là chánh định. Cái người chánh định của ở trong thế gian á, chánh định thì sanh ra tất cả các cái thần thông. Nên á, ông là Tề Thiên á, nuốt cái bả cao mà không có nuốt được tam muội, nên tâm ông không chánh định, nên gọi là tâm viên ý mã, ông muốn nghĩ tùm lum tùm la hết. Cái người mà cái tâm chánh định á, thì lúc đó mới có cái thần thông còn lớn hơn cái thần thông nữa, đó là lửa tam muội đốt Tề Thiên còn ở trái tim, không thấy không? Nên trong cái phim đó người ta mới dụ cái vấn đề như vậy. Thì khi mà mình về Tây Phương Cực Lạc cũng vậy, mình đầy đủ tất cả các thần thông, muốn bay về cõi ta bà mình chỉ bay bằng duỗi cái tay ra thôi, tới cõi ta bà rồi. Như vậy thì mình về Tây Phương Cực Lạc, mình muốn có chiếc xe hơi đời mới, chiếc Mercedes đi, mình quá ra chiếc Mercedes, mình đi đâu cái mình ôm chiếc xe hơi mình đi theo, tại vì mình bay không à. Cái là mình cột chiếc xe hơi vô á, cần cổ mình á, mình đem theo quý vị, tại mình đã lỡ quá ra chiếc xe hơi rồi, mình làm gì giờ, mình đi đâu mình phải ôm cái chiếc xe hơi mình bay vòng 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 vậy đó quý vị. Tuy nhiên ví dụ như mình ở Ta Bà này phải không, mình đi đâu thì mình lên chiếc xe hơi mình chạy vô thành phố Hồ Chí Minh, nhưng mà ở Tây Phương á, mình quá chiếc xe hơi rồi, mình muốn đến thành phố Hồ Chí Minh á, thì mình bay lên cái mình mang theo chiếc xe hơi, cột cổ mình bay theo chiếc xe hơi bay theo mình, còn ở cõi này thì mình đi theo xe hơi, còn cõi đó xe hơi bay theo mình. Như vậy ai mà dại dột quá ra chiếc xe hơi làm cái gì, để đi đâu mà phải cõng nó theo, đúng không? Như vậy thì trên Tây Phương Cực Lạc người ta cũng không quá ra vàng, cũng không quá ra kim cương, cũng không quá ra xe hơi, tại về đó rồi thì người ta muốn cái gì có nấy, nên ta không muốn gì cả quý vị. Còn mình bây giờ muốn cái gì cũng không có cái nấy, nên cái gì mình cũng muốn cả quý vị. Nó ngược lại với cõi Tây Phương Cực Lạc là như vậy. Nên cái người mà biết tu theo pháp môn niệm Phật thì người này là người được đại phước, là người lớn nhất trong các phước kia. Bây giờ mình chỉ có làm phước thôi thì cái phước báo nó như thế nào. Bây giờ ví dụ ha, quý vị Phật tử á, mình đem lại niềm vui bất ngờ cho kẻ khác, là ví dụ như cái nhà đó cặp bên mình chiều đó không có gạo, mà nhà đó có tới năm cái miệng ăn, tới năm đứa con mà không có gạo ăn, thì bà mẹ rất là thương con nên buồn, ngồi buồn mượn riết rồi người ta không cho, nghèo quá mượn người ta không cho, người ta thấy lại nhà người ta đóng cửa, người ta giả bộ ngủ rồi nên ta không có cho quý vị, nên bà rất là ngày buồn. Thì mình á, đem lại táo gạo, năm lon gạo đó mình cho cô ta, hoặc là cho mượn, cái tự nhiên ta vui sướng bất ngờ, mình giúp cho người khác mang lại cái niềm vui bất ngờ, cái quả báo kiếp sau mình được niềm vui bất ngờ lại làm gì quý vị biết không? Trúng số. Trúng số được cái niềm vui bất ngờ, mình đã từng kiếp trước mình đã làm niềm vui bất ngờ cho người khác, thì quả báo lại mình được cái niềm vui bất ngờ ngày hôm nay. Như vậy thì cái đó mới gọi là cái phước mình bố thí đó, mình sẽ được những cái phước đó. Bây giờ ví dụ mình đắp cầu, mình bồi lộ, vậy cái phước của kiếp sau như thế nào? Cái phước của đắp cầu bồi lộ á, là kiếp sau cái quả báo mình ai làm cái gì trên cái cầu cái lộ đó thì bây giờ mình được cái quả báo đó. Ví dụ như cái người đi học, người ta đi ngang cái cầu với cái lộ của mình, ta học làm được kỹ sư, kiếp sau mình làm được kỹ sư. Cái người ta đi ngang đó, ta học làm bác sĩ, kiếp sau mình làm được bác sĩ. Ta đi ngang đó, ta làm được công nhân, kiếp sau mình làm được công nhân. Ta đi ngang đó, ta làm được cái gì thì kiếp sau mình quả báo được đó. Ông kia ông đi ngang đó, ông kinh doanh làm được tỷ phú, kiếp sau mình được tỷ phú. Như vậy thì cái việc mình tác động vào trong cuộc đời, mà cuộc đời đó là được cái gì thành tựu thì chúng ta được thành tựu y như vậy. Như vậy thì mình gieo một nhân mà mình đã gặt được nhiều cái quả khác nhau, gọi là nhân quả dị thục ở trong nhà Phật á, thấy không quý vị? Nên mình gieo cái gì mà tác động vào trong cuộc đời như thế nào thì kiếp sau mình sẽ hưởng y như vậy. Nên á, mình muốn có xe hơi, có nhà lầu là có phước gì, là phải có tiền phải không? Vậy thì mình phải làm phước, mình cúng dường, mình bố thí. Nên khi mà mình bố thí cho người ta thì kiếp sau mình hưởng được con cái đời đó rồi là nó hết rồi quý vị tử, hoặc là hưởng trong nhân thiên thôi. Nhưng mà nếu mình biết quy y tam bảo thì mình tránh đọa ba con đường ác, nên phước nó lớn hơn một chút. Cái người mà có quy y tam bảo á, là được chư thiên gia hộ. Còn cái người làm phước không mà không có quy tam bảo á, thì không được chư thiên gia hộ quý vị. Cái người mà quy y tam bảo khác với người không quy y tam bảo cái chỗ nào? Bây giờ ví dụ Mình á, là đồng làm phước, có phước thì mới lên được cõi trời quý vị. Khi mà có phước mình lên được cõi trời. Mà nếu mà mình làm phước mà mình biết lẳng lặng tâm của mình, ta gọi là mình biết ngồi thiền á, là tâm mình thiền định, có nghĩa là tâm lẳng lặng, mình không khởi lên những cái niệm ác. Tâm mình á, ai chửi thì mình cũng không có chửi lại, còn ai mà khen thì mình cũng không lấy làm vui. Tâm mình lẳng lặng gọi là tâm thiền định. Thì cái người mà không quy tam bảo họ cũng làm được điều này. Có nghĩa là đối với những người đó gọi là ngoại đạo, vào thời Đức Phật 96 mối đạo, thì cái có những cái mối đạo kia không có quy tam bảo, chỉ có đạo Phật mới quy tam bảo thôi. Là nếu mà chúng ta làm phước bao nhiêu đó và chúng ta tâm thiền định bao nhiêu đó thì về cùng một cái cõi trời. Nhưng cái người mà có quy tam bảo quý vị, khi về được cõi trời rồi, được các vị Bồ Tát và chư thiên hộ cho mình tu tiếp, mình tu tới tới luôn, mình vượt thoát khỏi sanh tử luôn. Như vậy thì gọi là người có quy tam bảo. Còn người không quy tam bảo thì làm phước bao nhiêu đó, cũng định bao nhiêu đó, cũng về được cõi trời bao nhiêu đó, xài hết phước của cõi trời rồi, bị đi trong sáu nẻo luân hồi, chứ không có được các cái vị mà độ cho chúng ta tu tiếp. Như vậy thì có quy tam bảo chúng ta sẽ được phước nhiều hơn cái người không quy tam bảo, phải không? Như vậy thì gọi là trung phước thôi. Nhưng mà khi mà chúng ta có quy tam bảo rồi, mà chúng ta có làm phước y vậy rồi, nhưng mà nếu chúng ta biết tu theo pháp môn niệm Phật thì cái người này gọi là đại phước. Vậy cái pháp môn niệm Phật này nó đem lại cái gì to lớn như vậy mà mình gọi là đại phước? Xét về mặt thế gian, nếu mà chúng ta biết niệm Phật á, quý vị Phật tử, là cái lợi trước mắt á, mà nhìn thấy á, niệm Phật, cái miệng mình niệm Phật thì mình lúc đó mình đâu có nói gì đâu quý vị tử, đâu có nói gì những điều gây ra những điều ác, gây ra những điều đau khổ người khác. Bây giờ ví dụ nè ha, là mẹ mình đã la mắng mình, thay vì mình trả lời hoặc là mình nói chuyện cọc cằn lại, mình sẽ bị cái nghiệp ác. Bây giờ ai la mắng mình Nam Mô A Di Đà Phật thì sao quý vị? Thì cái nghiệp ác lúc đó nó sẽ không có hiện hữu ở trong cái khẩu của chúng ta, phải không? Mà tót ra một cái nghiệp lành là mình niệm Phật Nam Mô A Di Đà Phật. Khi một người niệm Phật á thì có chư thiên gia hộ quý vị. Quý vị thấy vậy đó, chứ mình niệm Phật có chư thiên gia hộ đằng sau á mà mình không hay không biết. Tại vì chư thiên á là ở tuốt trên cái tầng trời mấy do tầng ở phía lên trên á, người nào niệm Phật chư thiên sẽ phóng một cái luồng ánh sáng để mà hộ cho người đó. Nên khi mà mình đi xe á quý vị, cái mình niệm Phật niệm Nam Mô A Di Đà Phật lầm thầm vậy đó, mấy xe khác bị xì bị bể bánh, xe mình không bị xì bể bánh, tại vì chư thiên gia hộ rồi. Ý nói là cái xe mình rất là an toàn, vì cái mình niệm Phật là những người xung quanh hưởng theo mình luôn à. Có được gọi là độc thọ hoa khai vạn thọ hương đó, nhất nhân tác phước thiên nhân hưởng, có nghĩa là một mình làm thôi mà người xung quanh hưởng. Ví dụ như cái xe mình đi là 50 chỗ, chỉ mình niệm Phật thôi cái xe nó an toàn cho 50 người, vậy 49 người kia đâu có niệm đâu mà được hưởng cái phần niệm Phật của mình, thấy không? Vậy thì mình làm bọc xung quanh của họ luôn, tại vì chư thiên phóng quang độ xuống quý vị Phật tử, phóng quang độ cho những cái người niệm Phật mà mình không nhìn thấy. Khi mà chúng ta vào ban đêm, chúng ta đi qua một cái khu nghĩa địa có một mình à, đi ngoài sau mình càng bước thì ngoài sau nó nghe bịch 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 ở phía ngoài sau á quý vị. Cái là mình mới niệm Phật, mình Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, cái tâm mình nó vững vàng, ma nó không dám nhát. Tại vì chư thiên á phóng quang hộ cho những người niệm Phật nên ma không dám nhát, ma sợ chư thiên lắm, nên nó sợ mà những người nào động tới á, những người niệm Phật thì không được. Tại người niệm Phật là người tu, mà khi Đức Phật ngồi ở dưới cội Bồ Đề á quý vị, khi mà ma vương á đã hiện ra để phá Đức Phật và Đức Phật chìm trong thiền định, ngài đã thắng hết các ma, thì ma mới thấy như vậy, ma mới nói là từ đây về sau nếu mà ai tu theo đạo của Phật, ai tu đạo theo Phật và ai niệm tới Phật thì ma sẽ sao? Ma sẽ phá cái đệ tử của Phật đó. Thì khi nghe nói những lời đó rồi á thì Bát Bộ Thần Kim Cang là trời rồng càng thác bà khẩn na la ma hầu la già nhân phi nhân á, là Bát Bộ Thần Kim Cang mới phát ra một cái nguyện là nếu mà ai tu theo niệm Phật, ai tu theo pháp môn của nhà Phật mà bị ma phấy rối á thì các cái vị này mới đi theo hộ cho những người tu đó. Như vậy thì ngày hôm nay chúng ta niệm Phật là chúng ta tu gì phải không? ta nhớ tư tưởng tới Phật, chúng ta niệm Phật thì có chư thiên gia hộ cho chúng ta, là đó là trong bát bộ thần kim cang gia hộ cho chúng ta. Xét về mặt thế gian thì chúng ta niệm Phật là tâm của chúng ta được an ổn, không có bị khẩu nghiệp, và được chư thiên gia hộ cho chúng ta. À, niệm Phật đó gọi là niệm Phật để tăng trưởng cái phước báo và cái công đức trong thân của chúng ta. Và khi chúng ta chết đi thì được rước về cõi cực lạc. Có cái quý vị đó có nuôi cái con sáo nhỏ xíu à quý vị. Cái vị đó mới đi đạo tràng. Cái về nhà ông sáng ra lần chuỗi, ông Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, ông đi kinh hành, đi vòng, ông nuôi con sáo, ông đi vòng, cái lòng của con sáo á, con sáo nó nghe vậy cái nói Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, à, niệm theo. Nó niệm theo ông vậy đó. Như vậy mà khi mà con sáo á nó chết quý vị, nó già nó chết, cái ông mới thương quá, ông mới đào một cái hố. Ông đào hố, ông chôn cái con sáo dưới. Cái sau mấy bữa sau thấy nguyên cây sen nó lên cao đây nè. Ông thấy là sao cái này sao giấy giống cái chỗ cái mộ của con sáo quá. Ông lấy đấy lấy cây ông lấy dao ông đào xuống. Đào xuống thì thấy ngay chân cái miệng của con sáo nè, nó mở ra đây nè, ngay chân cái lưỡi đó đó là cái cây bông sen mọc lên ngay chân cái lưỡi của con sáo. Như vậy con chim sáo đâu biết gì đâu mà niệm Phật mà được cái bông sen nở ra. Như vậy quý vị tử thì con chim sáo niệm Phật cũng được Phật thọ ký, chứ không chi con người mình. Trong kinh Pháp Hoa nói, một người nào chỉ niệm Nam Mô Phật thôi, người này trước sau cũng thành Phật. Tại sao? Tại vì chúng ta gieo được cái nhân Phật ở trong tâm của chúng ta, gọi là gieo cái chủng tử Phật. Mà khi chúng ta niệm Phật thì chúng ta không niệm tới ma, phải không? Đúng không? Niệm Phật là không niệm tới ma. Ông Thanh Sĩ dạy rằng niệm Phật không có béo no chi Phật, Phật cũng đâu muốn nhắc tới tên. Chúng sanh muốn được vớt lên cho nên mới niệm đến tên Phật Ngài. Mình niệm tới Phật thì mình không niệm tới ma. Vì ma là gì? Phật là gì? Trong kinh dạy rất là rõ ràng. Phật là sự tĩnh lặng của nội tâm, là từ bi thương xót cứu độ chúng sanh. Trong kinh Trung Bộ dạy ba đời Đức Phật sanh ra không ngoài hai mục đích là cứu khổ và ban vui cho chúng sanh. Như vậy thì mình niệm Phật mình cũng phải có tâm niệm cứu khổ và ban vui cho người khác thì mình mới được đại phước. Như vậy mới gọi là niệm Phật. Còn mà miệng mình niệm Phật mà tâm mình không muốn cứu khổ và ban vui cho người khác, như vậy thì mình niệm ngược lại Phật rồi. Đó là niệm ma đó. Mình niệm Phật mà đi đến đâu mình không có cứu khổ người ta, đi đến đâu mình chỉ gieo đau thương và đau khổ cho người khác không à. Mình gieo nè, quý vị Phật tử mới thấy mình đi đạo tràng nè, cái thấy cái chỗ vị trí này á là chỗ tốt nhất, cái mình lại mình dành người ta, mình đuổi người ta đi chỗ khác. Tại vì đi chùa này quen rồi, Phật tử mới lại người ta đâu biết đâu, mình đuổi người ta đi chỗ khác. Mình đuổi người ta đi chỗ khác quý vị. Khi mà mình đuổi người ta đi chỗ khác rồi á thì cái người ta bị buồn, người ta bực, người ta đau khổ. Vậy thì khi mà mình đi đến chùa mình niệm Phật mà mình không có cứu khổ người ta mà mình còn chọc thêm cho người ta đau khổ nữa quý vị. Thấy không? Hoặc là mình đi tới chùa cái mình nhìn qua nhìn lại thấy trời ông này ông tu làm sao mà quần áo lịch sạch lất phất như thế này, mặc áo quần ống treo ống chể, mình chê người ta chê khen. Thấy không? Mình đi đến mình để ý cái bên ngoài của người ta để mình chê. Mà mỗi khi mình bị chê á là người ta bị chê, mà mình chê người ta thì làm cho người ta đau khổ quý vị. Mà mỗi khi người ta đau khổ như vậy á thì là mình đâu có phải là cứu khổ người ta đâu, mà mình cho người ta cái khổ rồi, phải không? Như vậy thì khi mà mình niệm Phật đúng cái niệm Phật là cứu khổ ban vui cho chúng sanh mới gọi là niệm Phật. Mình đi đến đâu thì mình phải sao? Mình nói những cái lời lẽ ái ngữ làm cho người ta thương, người ta nhẹ nhàng. Bây giờ ví dụ người ta mới lại chùa, người ta sớ rớ à, mà mình đi niệm Phật này quen rồi, cái mình hỏi là à, huynh á hoặc là à, cô á là đi đến đây lần đầu hả, cần gì không tôi giúp. Mình cười người ta một cái nụ cười gật là thân thiện, chứ mà không phải là mình niệm Phật á mà mình nhìn ai mình lồm lồm rồi mình chê. Như vậy á thì mình đã làm cho người ta bất an. Làm cho bất an như vậy thì mình không phải là cứu khổ ban vui. Như vậy á thì mình không phải là niệm Phật mà mình niệm ma. Vì ma là cái pháp động, Phật là cái pháp tịnh. Ma thì phá người, Phật thì là giúp người. Như vậy á thì trong thế gian này đạo ma có 5 phần, gọi là đạo của ngũ dục. là năm cái ham muốn ở trong thế gian này. Nếu ai mà niệm Phật mà trong tâm còn năm cái ham muốn này, như vậy thì chúng ta niệm Phật chưa có hoàn toàn, không phải là niệm Phật hết, mà chúng ta chỉ hình tướng niệm Phật thôi, không có thật sự niệm Phật. Còn nếu chúng ta thật sự niệm Phật thì chúng ta mới được cái đại phước. Còn mà chúng ta hình tướng niệm Phật thì chúng ta được cái phước cũng chút xíu hả? Là do cái khẩu nghiệp của mình á, là không có nói bậy thôi, chỉ niệm Phật lúc đó thì được cái phước của cái khẩu nghiệp. Còn niệm Phật mà không có niệm ma, vì ma là đạo của ngũ dục, là năm cái ham muốn, là danh, lợi, tình, ăn, uống, ngủ, nghỉ, có năm cái gọi là đạo của ma. Vậy thì chúng ta niệm Phật mà trong tâm của chúng ta còn cầu danh. Niệm Phật cầu danh là niệm Phật sao quý vị? Mình đi lại niệm Phật đây, cái mình cầu danh, mình muốn cho người ta khen, mình muốn làm chúng trưởng của đạo tràng để cho người ta là nể mình. Mình niệm Phật cái mình khoe khoang với người khác. Mình niệm Phật để mà mình đi nói xấu người khác. Tại sao niệm Phật đi nói xấu người khác quý vị? Là tại vì đi đến đạo tràng mình muốn cho mọi người khen mình, nên bằng cách tốt nhất là mình có hai cách để làm. Cách tốt nhất á, ví dụ như cái cô này là tu rất là giỏi, mình muốn giỏi hơn cô đó. Cái cách đầu tiên là mình cố gắng nỗ lực để mà mình tu giỏi hơn. Nhưng cách đó làm khó quá, tại cô này cái tu dữ quá, tu không lại. Niệm Phật á, một ngày 6 thời, ăn chay trường, giữ giới tinh nghiêm, làm lại rồi. Thôi cách tốt nhất là phải phá cô này mới được nói xấu. Thấy trời ơi, chứ cô này bữa trước ăn dụng nè, hồi nhỏ nè, cổ làm này làm kia, cái mình học mấy người khác để hạ uy tín cô đó xuống. Hạ cô này cái gì cũng xấu, cái cô kia cái gì cũng xấu, anh nọ gì cũng xấu, mình tươi tốt và không nói vậy, nhưng mà ý nói vậy đó, phải không? Như vậy là hạ người khác xuống để nâng mình lên quý vị. Như vậy thì đây là cầu cái danh nè, cầu danh. Thay vì mình muốn cái danh đó, mình phải nỗ lực, mình phải phấn đấu. Nhưng mà người ta tu quá chừng niêm mật, làm sao tu lợi mà phấn đấu. Thôi cách tốt nhất tìm kẻ hở của họ để chọt vô cái be sườn của họ, thấy không, cho họ mất uy tín để mình có uy tín, phải không? Như vậy thì mình cái đó gọi là quan sát cái thế giới xung quanh để thấy những cái lỗi lầm của người khác mà mình hạ người đó xuống để nâng mình lên. Cái này người ta gọi là tu ngoài á. Tu ngoài là tôi đi ra rảo rảo vòng ngoài, thấy người ta lỗi gì cái mình chọt vô đó để nâng mình lên, gọi là tu ngoài. Người ta nói tu trong thì thành Phật, mà tu ngoài thì thành ma. Đó 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 là tu ma, đó là tu ngó vòng vòng thấy người ta lỗi gì đó là chê, là cười, nói xấu nhau, cái đó là tu ma. Còn tu thành Phật là tu trong, quán sát chính tâm mình, thấy mình sai cái gì sửa, thấy mình sai cái gì sửa. Như vậy á thì mới gọi á là tu, đó là tu nhà Phật. Như vậy thì vì danh là mình muốn cho người khác biết tới mình, muốn cho tiếng tâm của mình phải nổi trội hơn người khác, muốn người khác tôn trọng mình lên, đó là vì danh đó. Nên khi mà tiềm ẩn ở trong tâm của chúng ta mà tu, mà chúng ta còn chấp vào những cái nổi tiếng như thế này, thì chúng ta cầu danh gì? Chúng ta niệm Phật chỉ có niệm Phật ở ngoài da thôi, chứ chúng ta chưa có niệm Phật ở trong ruột quý vị. Chúng ta niệm Phật trong ruột, cái gì chúng ta lặng lẽ thôi. Bây giờ niệm Phật cầu danh nè, cúng 2000 ghi vô, ghi lên bảng. Nguyễn Thị Mít cúng 2000, anh Trần Văn Tèo cúng 3000, ghi lên để cho người ta biết tới cái tên của mình là cầu danh đấy, phải không? Còn người niệm Phật thiệt nè nha, niệm Phật mà không cầu danh là niệm Phật lẳng lặng, cúng 5000, ghi không ghi thì thôi, không sao hết á quý vị, không sao cả. Giúp đỡ cái bà hàng xóm á, nghèo quá giúp táo gạo, nín thinh không nói gì cả. Chứ cầu danh nè, mới giúp đó đó, xuống dưới trời ở bữa trước tôi giúp cho cô này táo gạo đó, không nhờ tôi chết rồi. Lên xuống trên cũng nói có táo gạo, mình học cả cùng làng cùng xóm hết á, để chi? Để cho có cái danh dự, cho người ta nói mình là chuyên gia làm phước nè. Trời sâu chuỗi nè, nói thì không phải nói nha, chứ tôi niệm một ngày á là tới 500 sâu này lận nè. Tôi không nói mà không nói đã nói rồi, phải không? Thường hay là vậy đó, nói nha, nói chứ không phải nói à, là tôi niệm được nhiêu đó, khoe với người khác. Vậy thì cái tâm khoe khoang này để chi? Để cầu cái danh trong tâm của mình á. Danh đó là danh vọng hảo quyền đó. Cầu danh, cái người cầu danh thì thực chất không có gì hết đó, mà cái người có rồi thì người ta không cầu danh. Nên quý vị mà ra đường thấy người đeo vàng từ trên xuống dưới đó, họ có nhiêu đó à, không có chỉ nào nữa chứ, có nhiêu khoe ra hết rồi, trưng ra mặt tiền hết rồi. Còn cái người mà giàu thiệt giàu á, ta đeo mấy cọng tiền nhỏ nhỏ để chi? Để trang sức thôi, chứ ta không khoe ra ngoài. Nên cái đó gọi là cầu danh á. Cái người cầu danh thì thực chất bên trong không có gì hết, ta lộ ra bên ngoài, đó người ta tu tướng không à. Nên nói mình tu thật là mình không cầu danh. Rồi cái thứ hai là cái người cầu lợi. cầu lợi là làm cái gì có lợi ích cho mình mới làm, còn không có lợi ích cho mình là không làm. Vì người này không biết hy sinh. Cái người biết hy sinh là Bồ Tát, còn người không biết hy sinh đó là không phải là Bồ Tát, là người tầm thường ở trong cuộc đời quý vị. Làm cái gì cũng muốn lợi lộc cho mình mới làm, không lợi lộc cho mình không làm. Mình rủ cái anh kia đi đạo tràng tối thứ sáu, đi lại chùa Đại Phước niệm Phật, hỏi lại đó niệm Phật có lợi gì cho tôi hay không. Trước mắt á, niệm Phật mà mình không nghĩ là niệm Phật để tu hành gì hết, mà mình nghĩ trước cái đầu tiên là niệm Phật có lợi gì cho mình hay không, hoặc đi chùa có lợi gì cho tôi, cho dòng họ gì tôi hay không. Như vậy thì cầu cái lợi trước mắt cái gì, mà vì cái lợi này mình có thể là làm cho người khác đau khổ, như vậy cầu lợi. Cái thứ ba nữa là tình riêng. Tình riêng có nghĩa là mình đối xử không có bình đẳng đối với chúng sanh. Ví dụ như mình có đứa con, cái nó hay đi đánh người khác, mà lợi người ta mắng vốn mình thì mình binh con mình không à, gọi là tình riêng đó. Hoặc giả là như thế này, mình quy y thầy của chùa Đại Phước, cái gặp mình gặp cái vị thầy khác, cái mình không có tôn trọng bằng thầy của mình. À, gặp thầy mình mập mập, mình cúi đầu dạ dạ thưa thưa, gặp thầy khác mình nghiêng cái mặt lên như thế này nè. Như vậy á, thì á, người ta gọi đó là tình riêng á, có tình riêng ở trỏng rồi, với thầy mình rồi. Thầy nào cũng thầy mà, thập phương chư tăng mà, mình phải tôn trọng đồng nhau chứ phải không. Mình là bổn phận người Phật tử thì đi đến gặp quý sư quý ni, mình phải xá, mình phải chào chứ. Sao mình lại đối xử vậy, là mình có cái tình riêng ở trong, thấy không. Vậy thì cái đó đạo của ma, đó không phải đạo của Phật. Đạo Phật là tâm bình đẳng, gặp ai đối xử cũng như nhau, người nghèo cũng đối xử như nhau, người giàu cũng đối xử với nhau. Nhưng mà cái người nào mà bố thí nhiều á quý vị, mà có những cái tâm ma này nè, tái sanh vào đâu quý vị biết không? Sanh về cõi trời á. Thành ma gì quý vị biết không? Gọi là ma vương á, thành ở ma vương hoặc là ma dân, sanh ở cung trời tha hóa tự tại thiên. Có nghĩa là người tu rất là nhiều, rất là làm phước nhiều, nhưng mà có cái tâm danh lợi tình riêng này nè, nó kèm vô trong cái tâm của mình á, người này không được về cõi cực lạc mà sanh ra thành ma của cõi trời, tại vì có phước nhiều quá nên phải lên trời thôi, mà cuối cùng làm ma của cõi trời. Ma là ngược đường với đạo Phật, là không có được giải thoát quý vị. Nên á, cái đó là ba chữ. Còn cái chữ thứ tư á, là nghiệt lắm. Là chữ thứ tư á, là chữ ăn uống quý vị. Vì cái chữ ăn uống không à, gọi là ham ăn á, mình vậy đó. Ăn cái này mình đừng có nói thô phù. Ăn cái này không phải là ăn bánh, ăn kẹo, ăn cơm. Bánh kẹo cơm này là ăn ở bên ngoài thôi. Còn cái bên trong nữa ham ăn là giành giật với nhau quý vị. Như hai cái đất ranh bên lấn hoàng miếng là tranh ăn đó. Thấy không? Thấy không? Đánh đầu miếng gọn đầu chém giết với nhau. Gia đình có năm anh em chia của không đồng là tranh ăn đó. Vì tranh ăn này là tranh cái quyền lợi để mình hưởng cái đó, gọi là tranh với nhau đó. Ta làm miếng ăn là miếng tồi tàn, ăn mà không được lộn gan lên đầu, phải không? Cái người nào mà đụng tới quyền lợi của người khác ơi, thì là họ sẽ bực tức liền. Ví dụ như á, mình chưa có gặp người này lần đầu nào hết, mình đây là gặp lần đầu tiên, cái người đó giúp mình cho mình $1,000, cái về nhà khen dữ lắm, trời khen người này tốt lắm, người này tốt lắm. Cái người khác người ta nghèo quá, người ta túng tiền, người ta mượn tiền mình, mượn có 5,000 thôi cũng chê, trời thấy từ này không được, xấu ra không được, chê liền. Ví dụ như vậy đó. Nên cái người nào mà đem lợi lợi cho mình thì mình khen tốt, cái người không lợi cho mình thì mình chê người đó dở. Cái đó gọi là tranh ăn. Ở trong cuộc đời chúng ta tranh ăn có nghĩa là chúng ta lấy cái miếng ăn của người khác về làm cho mình. Cái quả báo này sẽ đọa vào thành quỷ, thành ngạ quỷ, là gọi là quỷ đói đó. Cái cuối cùng là cái là ngủ nghỉ. Con người của mình á là ham ngủ, ham nghỉ. Ví dụ như á, là ngủ ban đêm về nhà ngủ thì được rồi, nhưng mà mình còn ham ngủ thêm một cái nữa, đi đến đạo tràng đang tụng kinh cũng ngủ đó, đang nghe pháp cũng ngủ, thấy không? Như vậy thì gọi là mình ham ngủ đó quý vị Phật tử. Như vậy thì cái người này là đạo ma chứ không phải là đạo Phật, nghĩa là lên chùa mà ngủ gục quá. À, cái này mình cũng đang đi theo đạo của ma nhưng phải đi theo cái đạo của Phật. Nên mình bị ngủ gục mình biết là ma nó dụ rồi đó. Nên thường hay á là thầy có một cái người Phật tử quý vị, mỗi khi tụng kinh lên là anh này ngủ gục, tụng kinh lên là anh ngủ gục. Cái nghiệp gì á ghê gớm lắm, cái nghiệp này con ma nghiệp á, nó không muốn cho mình tu. Nếu mà mình tu á thì mình đâu có theo nó nữa, là nó mất đi tín đồ. Nên luôn luôn lúc nào nó cũng tìm cách nó lôi mình về với cái đạo của ma hết á. Ma là luôn luôn cũng theo vậy đó. Nên mình tu mình phải có ý thức tỉnh giác. Nên cái người tu á mà lìa khỏi năm cái món dục này, gọi là ngũ dục nè, thì cái người này được đại phước khi niệm Phật. Mình niệm Phật mà mình lìa được năm cái dục này, mình không cầu danh, không cầu lợi, không vì tình riêng, không ham ăn uống mà cũng không ham ngủ nghỉ, luôn luôn lúc nào chúng ta cũng tinh tấn cầm niệm Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, lúc nào mình cũng tinh tấn niệm Phật hết. Vì thì người này gọi là người có đại phước, quý vị Phật tử. Bữa trước á, là có cái câu chuyện là cái vị tổ mới đi ngang một cái cồn á, là nằm ở giữa sông như cái hòn đảo á, ta gọi là cồn. Sau ban đêm á, gặp một cái am nhỏ xíu à, tự nhiên hào quang phóng dưới này lên sáng rực cả vùng trời hết. Thì mới đi vào trong am đó mới thấy một cái ông già, ông ngồi, ông niệm Phật lần chuỗi. Ông niệm Nam Mô, ông Nam Vô A Di Đà Phật, Nam Vô A Di Đà Phật. Ta niệm Nam Mô A Di Đà Phật mà tại vì ngày xưa thì từ cái tiếng Phạn và tiếng Bali truyền qua bên Trung Quốc á, dịch cái chữ mô, cái tiếng Trung Quốc không có chữ mô, tiếng Hán có chữ mô, ta dịch bằng cái chữ vô, à vậy Nam Vô A Di Đà Phật. Quý vị nhìn lên đó, cái câu chỗ này là cái chữ thứ hai là chữ vô chứ không phải là chữ mô đâu. Nam Vô A Di Đà Phật. Thì cái vị này mới niệm Nam Vô A Di Đà Phật, Nam Vô A Di Đà Phật, Nam Vô A Di Đà Phật mà tự nhiên bốc hào quang, quý vị. Ở ngoài cái chư thiên ở trên á là hộ và Đức Phật A Di Đà thoạt ký luôn, bốc hào quang. Thì cái vị tổ mới thấy vị này bốc hào quang lên như vậy, mới đi vào trong am hỏi ông niệm sao vậy. Ông nói dạ con niệm Nam Vô A Di Đà Phật. Vị tổ là ta là Nam Mô A Di Đà Phật, sao mà ông niệm Nam Vô A Di Đà Phật, niệm sai rồi. Như vậy á, thì cái vị này tự nhiên cái đêm sau niệm mà thấy cái cốc tối đen, không thấy gì hết á. Biết sao? Tâm bất an. Niệm á, không có tập trung tư tưởng vào một nơi để niệm nữa. Tất nhiên là niệm không chú tâm, niệm bị tâm bị tán loạn rồi, thì hào quang nó tán theo luôn. Hào quang là do mình gom tâm, mình chú tâm lại một điểm, mình niệm Phật á, là tinh chuyên, thì tự nhiên phóng ra những cái đạo hào quang mà mình không thấy, tại mình còn yếu á, chư thiên người ta sẽ nhìn thấy đó. Nên mỗi khi mình niệm Phật, cái hào quang mình phóng lên, chư thiên sẽ bắt cái hào quang đó. Giống hệt như á, là mình đi ở dưới ghe biển á quý vị, mình bị chìm ghe biển á, tự nhiên mình có cái đèn bấm tia laser đó, bấm cái xiệt cái đèn lên trời, cái máy bay đi ngang thấy á, nó xác định tọa độ, nó cứu mình. Như vậy thì cũng vậy đó, mình mỗi khi mình niệm Phật mà tập trung tư tưởng lại một cái một, thì hào quang của mình chiếu lên, thì chư thiên ở trên á, tại người ta nhạy lắm, ta có thiên nhãn mà, ta nhìn nhá xíu hào quang thôi ta biết liền. Còn mình niệm Phật mà gì ngũ dục, mình niệm Phật á, mà làm biếng lo ăn uống ngủ, không lo tu hành mà cũng không lo giúp người chứ á, niệm Phật không có phóng miếng hào quang nào chứ, toàn là phóng qua gì mà đen thui à, không thấy gì hết trơn quý vị, nên ta cũng không có hộ mình được quý vị. Nên cái vị này á, là niệm Phật mà phóng ra hào quang như vậy, thì tổ mới thấy vậy là biết ông này loạn tâm rồi, mới đi vô á, nói là bữa trước nói chơi với ông thôi, chứ ông niệm Nam Vô A Di Đà Phật đúng rồi đó. Ông mừng quá, ông là vậy con niệm đúng, ông vô ông niệm tiếp quý vị, niệm Nam Vô A Di Đà Phật, Nam Vô A Di Đà Phật, và đêm sau phóng hào quang tiếp quý vị. Như vậy thì mình niệm Phật mà cái tâm mình an tịnh, chứ ngàn cái tâm mình an tịnh, cái tâm mình không lo lắng niệm Phật á, mà với cái tâm chú tâm, thì trong Phật học phổ thông nói là chế tâm nhất xứ vô sự bất biện, có nghĩa là mình gom tâm một chỗ. Chế tâm là gom tâm một chỗ, mà gom tâm một chỗ nhà Phật gọi là định đó. Mà định thì sanh ra được trí, trí huệ. Vì niệm Phật, mình nhờ niệm Phật gom tâm này mà mình sanh ra được trí, trí huệ. Quý vị Phật tử, bây giờ cái trí huệ là cái gì? Là cái biết đó quý vị. Cái trí huệ là cái biết. Mà do sao chúng ta đi sanh tử luân hồi quý vị? Do chúng ta không biết. Đức Phật gọi là vô minh. Vô minh chúng ta không biết, tôi làm càng làm bậy, chúng ta bị vướng vào nghiệp lực, nghiệp ác, phải sanh đi trong sanh tử luân hồi để trả nợ mà chúng ta làm. Bây giờ chúng ta niệm Phật mà chúng ta gom tâm và lợi là với cái tâm định đó, thì chúng ta được cái tuệ, là chúng ta được hiểu biết những cái ở phía bên ngoài càng nhiều, và hiểu biết cả trong tâm mình luôn. Như vậy thì tiền không mua được trí tuệ. Nhà Phật nói là trí tuệ là sự nghiệp. Như vậy thì khi mà hồi nãy mình nói là niệm Phật tại sao là được đại phước đó, là tại vì chúng ta niệm Phật, nhân quả của nhà Phật thì chúng ta không niệm ma, phải không? Là cái nhân để đi đến bước khỏi sanh tử luân hồi. Niệm Phật với tâm chánh định là gọi là Đắc A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề, thì trí tuệ sẽ phát sanh. Đó là tỳ ni lực tạng đã dạy, nhân giới sanh định, nhân định sanh tuệ. Chúng ta sanh tử luân hồi là do vô minh, phải không? Sanh hành, hành sanh thức là nguyên nhân của tất cả các khổ đau ở trong đời này là do vô minh. Vậy thì mình niệm Phật là thoát khỏi vô minh, tu hành theo nhà Phật là thoát khỏi vô minh. Mà niệm Phật không phải mình niệm Nam Mô Di Đà Phật là thoát khỏi vô minh đâu quý vị, mà mình niệm với cái chú tâm, mà niệm phải tâm an định. Niệm tâm an định, nếu mà mình chưa có phát được cái trí tuệ mà mình lỡ cái mình chết thì sao? Niệm Phật với cái tâm chú tâm một chỗ đó là niệm Phật gì quý vị tự biết không? Trong nhà Phật á gọi là niệm Phật với cái tâm bất loạn, chú tâm một chỗ nghĩa là tâm bất loạn đó. Nếu chúng ta chết bất đắc kỳ tử thì được Đức Phật A Di Đà, Quan Thế Âm Bồ Tát, Đại Thế Chí Bồ Tát phóng quang xuống một cái rước chúng ta lên liền quý vị tử. Như vậy á thì chúng ta chưa phát được huệ thì đã được rước rồi. Nhưng mà nếu chúng ta còn sống thời gian dài, chúng ta gom tâm chúng ta niệm vào trong niệm nó không, thì bứt phá tâm chúng ta an định thì chúng ta sẽ phát huy được một cái trí tuệ sáng sôi. Và chúng ta đắc tại thế gian luôn. Cái người đắc tại thế gian là cái người này biết trước được cái ngày sanh và ngày chết của mình, thì người này đã niệm Phật phát huy được trí tuệ. Có lắm đó quý vị, nhiều người niệm Phật biết được ngày sống ngày chết của mình đó. Tại mình thấy người ta bà già ăn trầu rồi, mình khi dễ, đừng khi dễ nha. Người này biết niệm Phật á là người này giống hệt như là người ở ngoài, nó là có vỏ á, đừng có đụng vô. Người này là có trí tuệ đó, đấu lý một hồi là mình chết liền á, là đấu không có lợi đâu á. Như vậy thì mình biết á, những người trong dân gian nè, ta âm thầm tu, ta không gì danh, không gì lợi gì cả, ta tu thiệt á, từ từ phát ra một cái trí tuệ bừng sôi. Cái gì á người ta cũng biết hết không quý vị? Nên cái giá trị của niệm Phật là chỗ đó. Quý vị biết là cô ba cháu gà không? Mình nghe ở Vĩnh Long á, có cô ba là cổ làm cháo gà bán. Thì một ngày cổ phải cắt cổ một cái con gà, cắt tới 999 con rồi. Cái đêm đó cổ ngủ 3 giờ khuya, thức dậy cắt cổ gà 2 rưỡi nằm bao. Mới thấy á, là con gà to, con gà mình sắp cắt cổ to lên, quá ra thành người. Cái sao cái người sắm mặt thấy quen quen, mà cánh thì cánh gà, chân cân gà, mà cái đầu thì đầu người, mặt quen quen. Hỏi ngươi là ông là ai mà thấy quen quen á? Là mày không nhận ra tao, ông nội nè con. Ấy sao là ông nội chết rồi mà? Là chết nhưng mà ông nội đầu thai làm gà. Tại vì á, nhiều cái nghiệp ác quá nên đầu thai làm thú, đầu thai làm gà. Chút con cắt cổ, cắt ngay cổ ông nội đó con à. Rồi nghe quải quá sức mồ hôi, hôi hột hết quý vị tử. Mới á là thức dậy rồi là cô này không dám làm gà nữa quý vị. Cái cô này mới phát tâm tu, cái tụng kinh Pháp Hoa và niệm Phật không à. Niệm vậy được mấy năm, cái chiều vừa niệm Phật xong cái tự nhiên cổ xỉu ngang cổ chết. Chết chứ không phải là chết đâu, mà cổ đi tiếp xuống á, ở dưới á Diêm Vương á, là cổ học lại, cổ đi tiếp xuống dưới á quý vị ơi, là nó chặn đường á 999 con gà rồi. Cổ cắt á còn một con nữa là được 1000 con rồi đó à, quý vị. Nên á là cổ bị nó đe ra là nó mổ từ trên đầu, nó mổ dài xuống nó đòi mạng á quý vị. Nên cái quan trái mà nó nổ ngồi chịu không nổi. Mới khi vô gặp một cái vị Bồ Tát á, vị Bồ Tát mới kêu là thôi để cho người ta vô đi, thì các gà nó dạt ra. Vị Bồ Tát mới nói là nhờ á, kiếp trước có tu hành chút đỉnh nên đến kiếp này á mới gặp được Bồ Tát, mới dạy á là ngươi á là tu hành nên ráng đi về niệm Phật tu đi. Cái cổ là thôi bây giờ á thấy ở dưới á là địa ngục quá trời nhốt người ta luôn, ở bên đây thì cổng rào cổng sắt, ở trong á kêu la thảm thiết quý vị. Vừa rồi nè có gặp một cái chú đó ở trong thành phố, chú chết 30 ngày quý vị. Chết 30 ngày là ở gia đình á là ông nội chết trước, cái 49 ngày sau tới ông bác, tới người bác chứ, người bác là anh của ba á, chết 49 ngày. Thì chú ngay chân ngày 49 ngày sau đó, ngay chân ngày 49 cúng cơm cho bác đó, là chú này bị xe taxi á nó hung vô một cái á, làm chở bệnh viện là thêm thiếp luôn, là cứ như là tim muốn ngừng đập rồi, chỉ còn chớp thôi đó. Là 30 ngày như vậy. Thì sau đó chú có một cái người là cậu ruột tu ở bên nước ngoài mới về lập một cái đàn, đó là một cái đàn dược sư, và nhờ ban hộ niệm niệm Phật, vừa tụng kinh vừa niệm Phật, vừa tụng kinh niệm Phật 7 ngày tim chú đập lại quý vị. Chết 30 ngày, 7 ngày tim tim đập lại. Và trong 30 ngày chết đó về cho mẹ của chú là 3 lần nhìn thấy là nằm trên bao. Tại vì còn tim đập hớp hớp thôi, vậy mà dày báo cho mẹ đó, làm là mẹ con là muốn tu không à. có cái tượng Phật nó đeo trên ngực cổ á, thì bác sĩ á, tiệm Phật Quan Âm, bác sĩ mới kêu lột ra, đi vô đây là chiếu X quang rồi đó, là đừng có đeo, tao không cho đeo. Mà chú về chú dám nói với mẹ chú á, là chú là cỡ nào cỡ, giờ chú tắt hơi thì tắt, nhưng mà cái tượng Phật đó không được mở ra của chú đeo cổ vậy đó, chú về nói với mẹ vậy đó. Như vậy thì người cậu mới lập cái bàn ra, mới có tụng được 7 ngày thì chú mở mắt, chú tỉnh dậy quý vị. À, chú mở mắt tỉnh dậy, chú học lại, chú học là 30 ngày đây. Mới đầu á là chú xức ra khỏi á, thân thể nhẹ lắm, bay lên không biết làm sao á, nó nặng nó chìm ngực vào xuống dưới, vô cái cánh cửa, nó cửa lớn lắm, ta để á, hỏi người ta cửa này cửa gì, là cửa địa ngục. À, mà cửa bích rịch là không mở ra, mà cái cánh cửa rất là lớn, chú nghe kêu thảm thiết phía bên trong á, kêu là cứu tôi, rồi người thì la thất thanh giống hệt như là đang một bãi chiến trường đang đánh nhau và đang là bị hành hạ, kêu thất thanh la ó trong cái trọng. Mà chú muốn vô coi, cái chú là thôi giờ cho chú vô coi cảnh ở trong cái gì, thì cái ông quan dữ đó là con á, cái nghiệp của con chưa được vô trong này đâu, vô trong này á là cái nghiệp khác, con có đeo cái hình Quan Âm, con biết niệm Phật nên là không có vô chỗ này, con là đi chỗ khác chứ con vô chỗ này. Cái chỗ này là cái chỗ cái người quậy, người phá, người bất hiếu à, rồi cái người tàn, người ác, tâm ác, chứ con đâu có ác đâu mà con vô đây. Thôi con đi về đi, đi cửa khác đi, cái cửa địa ngục này là không có cho con vô. Như vậy thì anh ta mới về học lại, bây giờ tỉnh lại, chạy xe Honda được bình thường rồi. À, quý vị, do công đức là biết niệm Phật, tu lập đàn, và bản thân của chú cũng biết tu nữa nên nó vượt qua vậy. Thì cô ba cháu gà, cô bà thấy á, là mọi người á, xung quanh á, là kêu gào thảm thiết. Địa ngục á, thì móc lưỡi câu, địa ngục thì chặt làm hai, địa ngục thì cối xây đá, rồi nấu dầu, nhiều thứ lắm. Ở trong đó cổ thấy cổ sợ, cái đầu cổ mới tội nghiệp những người này quá, cổ mới phát tâm, cổ là Nam Mô Di Đà Phật, à, xin Đức Phật từ bi cho con một cái pháp nào đó để mà con cứu những cái con gà này, gà này. Như vậy á, thì Đức Phật lan hàng ngày con tu theo công hạnh gì là con tụng kinh pháp qua. Vậy thì như vậy thì cổ mới đứng lên cổ tụng, quý vị, tụng đúng một biến kinh mở đường cổng địa ngục, mà thấy quá chừng chừng cổng địa ngục luôn, tụng biết chừng nào, một biến kinh như vậy 28 phẩm, tụng biết bao lâu mới được 28 phẩm, tụng cả ngày mà mở được con cổng cứu được con người. Cứ mới bạch với Bồ Tát hỏi có cách nào mà để cứu những người này nhanh hơn nữa không. Bồ Tát lai niệm Phật chuyên nhất, có nghĩa là tâm mình á hướng về Đức Phật và niệm chuyên nhất, không có tạp niệm ở trong đó, niệm với chánh định, niệm với tâm không tán loạn, thì có lại tới một cái cửa ngục niệm Nam Mô A Di Đà Phật với tâm không tán loạn, thì cái sắt với gông á, nó còng cái địa ngục nó tự nhiên nó rã ra, thì cái thần thức ở đó tâm đi ra được, thoát khỏi cái địa ngục đó. Quý vị, câu niệm Phật á còn cứu được người ở dưới địa ngục với cái tâm, mà tâm của mình tâm không tán loạn, và cái tâm muốn cứu người là tâm Bồ Tát, nghĩa là tâm muốn cứu chúng sanh khỏi đau khổ, và niệm Phật với một cái hành pháp là tâm không tán loạn, nó sẽ được cái quay lực. Cái đó không phải là Bồ Tát cứu, mà do chính chúng ta cứu bằng quay lực của câu niệm Phật với tâm chúng ta an định. Như vậy thì mình mới suy theo là nếu mình niệm Phật với cái tâm an định, mình niệm Phật với cái tâm biết cúng dường bố thí, mình niệm Phật với cái tâm là muốn giúp đỡ những người khác, niệm tập với tâm nhẫn nhục, hạnh từ bi, hỷ xả, thì cái công năng của niệm Phật rất là lớn. Vị quý vị làm cái gì thì cũng được hết. Nếu mà chúng ta ở trong cuộc đời chúng ta bị xui cái gì đó, thì ví dụ như năm nay chúng ta bị tam tai đi, phải không? Cái người cúng tam tai đầu năm á, là cúng tam tai thì phải để tới cái ngã ba là bao nhiêu tiền, rồi dĩa tam sơn, rồi bộ đồ thế gì đó, phải không? Là cúng tam tai. Vậy thì nếu mình có cái tai nạn là do đâu có, quý vị? Là mình do mình làm cái nghiệp ác ở trong quá khứ, phải không? Bây giờ mình mới có cái tai nạn này. Như vậy thì mình đem những cái đồ đó ra cái ngã ba mình cúng, cái mình nói là ông nào đó lại lãnh cái đồ này, rồi lãnh luôn cái nghiệp giùm tôi đi, ăn có một dĩa à, lấy tiền của việc này, tiền thế gian sao mà xài, ai ăn thì phải tiền của âm phủ, tiền ở phần dưới chứ mới xài được, bây giờ mình cúng tiền thiệt ở trên này, còn lấy cái bộ đồ bằng giấy, ăn có mấy miếng tam sơn nè, kêu lãnh cái nghiệp này đi, phải không? Lãnh cái tai nạn đi. Bây giờ theo quý vị dám lãnh không? Ăn dĩa đó dám lãnh không? Chắc vừa giái xong nguyện xong cái ông đó ông cũng chạy mất luôn à. Ông là thôi lấy nhiêu đây mà gánh hết nghiệp này thôi, không lấy đâu, dại dột gì lấy chi, thôi để lại tới chùa gì người ta cúng chẩn tế gì đó, người ta bô tử thực biến thập phương dịch cái đó bộ hay hơn à. Thôi không có lấy cái này. Nói vậy là không giải quyết được cái nghiệp của chúng ta. Nếu có người nào chịu ăn đi nữa thì cũng không gánh được nghiệp của người khác, của chúng ta đâu. Như vậy thì chúng ta muốn giải quyết được cái chuyện này là chúng ta phải sao? Chúng ta phải niệm Phật. Và song song niệm Phật đó chúng ta tạo phước quý vị, chúng ta giúp đỡ người khác, chúng ta biết cúng dường, chúng ta biết bố thí, chúng ta biết cúng dường trai tăng, chúng ta biết cúng dường trai phạn quý vị, và chúng ta biết cúng dường y chẳng hạn, đem lại cái phước báo cho chúng ta, thì tự nhiên bao nhiêu cái tai nạn của chúng ta nó lại trôi theo cái dòng nước hết. Vậy thì cái mà nạn tai là do phước của chúng ta đỡ, chứ không phải là do chúng ta cúng mà hết nạn tai. Vậy thì phước là cái gì? Là cái lòng chụp quanh xung quanh của chúng ta, tai nạn nó gặp vô nó đùng cái một nó dội ngược về ngoài ra. Vậy phước có công năng là cái áo giáp sắt, áo giáp sắt để cho chúng ta các cái nghiệp ác tinh tướng đụng vào nó mới dạt ra. Niệm Phật có cái công năng chuyển hóa được tâm của chúng ta. Chúng ta niệm Phật thì chúng ta không niệm ma, phải không? Vậy thì chúng ta được gieo duyên với nhà Phật. Mà chúng ta niệm Phật rồi chúng ta có gì? Chúng ta nhẫn nhục. Niệm Phật rồi thì chúng ta có từ bi. Niệm Phật rồi có nhẫn nhục, có từ bi, có buông xả rồi đó quý vị. Nên ta chuyển được cái gì quý vị biết không? Chuyển được nghiệp quý vị. Chuyển được cái nghiệp của chúng ta. Nghiệp của chúng ta làm ác là do đâu? Là do ý chúng ta ác, phải không? Cái đó gốc của nghiệp là do ý. Trong kinh Tăng Nhất A Hàm Đức Phật dạy tác ý là nghiệp. Còn bây giờ mình niệm tới Phật có nghĩa là niệm với tâm thánh thiện, niệm với tâm lương thiện, niệm với tâm muốn cứu độ chúng sanh. Vậy thì cái tâm ác ngày xưa còn nữa không? Nó đã mất đi. Vậy thì cái nghiệp ác mình nó đã bị mất gốc. Vậy thì nó chuyển được cái nghiệp. Vậy thì niệm Phật chúng ta chuyển từ nghiệp nặng hóa ra nhẹ, từ nghiệp nhẹ hóa ra không, nhờ của công đức niệm Phật. Nên trong kinh nói rằng nếu ai mà niệm thành, niệm thiết cái câu niệm Phật thì tiêu tới 80.000 ức tội lỗi. Là niệm Phật với tâm chánh định là tiêu tất cả các tội lỗi. Tại tội lỗi do đâu mà có? Là do ý của mình sanh, phải không? Mà bây giờ mình niệm Phật, mình đã chuyển cái ý của mình từ ý ác sang ý thiện rồi, thì tự nhiên nó mất gốc, có nghĩa là chuyển được tội lỗi. Như vậy thì ở trên tướng là như thế này. Ví dụ như chúng ta làm một việc ác, bây giờ á, người ta làm mình lại một việc ác như vậy, nhưng mà bây giờ mình nhờ cái niệm Phật, dù cái nghiệp ác của mình nó là 10 quý vị, nghiệp ác mình là 10, bây giờ mình niệm Phật mình được cái phước nó 5, mình cúng dường bố thí được cái phước 5, nó cộng lại như thế này bao xung quanh mình, cái nghiệp ác 10 đánh vô một cái đụng 5, dạt ra nó còn mấy, còn tới thân mình có 5 thôi. Nếu chúng ta không biết tu, không biết cúng dường bố thí thì ác 10 nó đấm vô mình đủ 10, cái đó là chịu hết. Như vậy thì hồi nãy nghiệp ác 10 mà nó tới mình nó còn 5, như vậy thì mình quá giải được mấy? Quá giải được 5, phải không? Vì niệm Phật là tu hành, là mình chuyển được nghiệp nặng thành nhẹ, phải không? Còn ví dụ như chúng ta có cái phước báo là 5, giờ đánh vô một cái thì sao? 5 đánh vô 5 trừ bằng 0. Vì nghiệp nhẹ quá 0 rồi, phải không? Đó, nghiệp nặng thì quá nhẹ, mà nghiệp nhẹ nó quá 0. Cái đó mình gọi là những nghiệp chuyển được. Còn những nghiệp không chuyển được là nghiệp từ đâu? Nghiệp không chuyển được ta gọi là định nghiệp. Thì lúc đó chúng ta phải... Nên bây giờ chúng ta niệm Phật với cái tâm mà buông xả, niệm Phật với tâm tha thứ, khoan dung, độ lượng. Như vậy thì là một người niệm Phật với cái đó người ta gọi là đại phước á, quý vị. Cái người đó mới gọi là người đại phước. Còn mà chúng ta mới chỉ có biết bố thí thôi là phước nhỏ xíu á, đó là tiểu phước. Còn chúng ta biết bố thí mà biết quy tam bảo nữa, người này trung phước. Mà người này biết bố thí, biết quy tam bảo mà biết tu theo pháp môn niệm Phật, cầu gì vãng sanh Đức Phật A Di Đà nữa, phát tâm rộng lớn độ tất cả chúng sanh, vì người này được đại phước. Mà đại phước là tăng trưởng rồi. Vậy thì chúng ta kết thúc buổi chia sẻ giáo lý hôm nay.